cái nóng giận là từ nội tâm, phải không? Tức là do tâm mình nó không có thấu, không có thấy được những cái lẽ thật, không rõ được thân mình đây nè, cái lẽ thật của thân này, tức là chấp chặt vào cái thân này đó, cho nên ai nó đụng tới nó là mới nóng giận. Bây giờ nếu mình biết thì mình chuyển lại, dùng cái tâm quán xét kỹ cái thân này á, theo lời Phật dạy nó là hư dối, nó là tạm bợ, không có đáng quý gì lắm, thấy không? Thì có một hai cái lời nói mà nặng rồi nói đụng chạm đó, thì mình thấy đó là cũng là đụng chạm cái thân giả dối thôi, không gì quan trọng, thì mình cởi mở bớt nóng giận. tức là cởi mở từ cái nội tâm. Còn không cởi mở đó thì uống nước lạnh chứ uống chứ cũng không có hết nổi. phải không? Cho nên biết được cái gốc đó thì mình tu rất là gọi là nó đúng đắn, và mình chuyển được nó rõ ràng, nghĩa là nó chính xác. Thì quý Phật tử thấy bởi vậy mà học đạo thì Phật dạy đó, mình có học rồi có hiểu rồi nắm được cái đúng đắn là Phật dạy, thì mình tu hành nó dễ tiến bộ và dễ gọi là chuyển khổ thành vui, chuyển xấu thành tốt, nó đúng đắn, thấy không? Và nếu mà biết như vậy đó thì cái căn bản á để mà tu hành chuyển hóa đó, thì quý Phật tử biết là sao không? Tức là mình phải thường xét lại mình, thấy không? Muốn chuyển trong nội tâm đó thì mình thường quán lại, thường soi xét lại mình, thì mình mới thấy được nội tâm của mình, thấy không? Nó còn dở còn xấu gì thì mình mới chuyển được, mà chuyển được đó tức là mình thắng được mình, phải không? Nghĩa là thấy được, soi sáng lại mình thì mình mới thấy được những cái điều dở, điều xấu nơi nội tâm của mình, rồi mình khắc phục, mình chuyển đổi thì mỗi ngày nó tiến bộ, nó tốt đẹp, thấy không? Bởi vì nội tâm của mình á, nó coi vậy chứ nó vi tế lắm, nó khó thấy lắm, thấy không? Mà có khi á, chính mình lại mâu thuẫn với mình nữa. Bây giờ biết mình mà mình mâu thuẫn với mình sao không? Tức là ngay nơi mình thôi mà nó cũng có những cái mâu thuẫn với mình, cho nên là khó thấy được. Bởi vì thường soi sáng lại để mà thấy rõ. Ở trong nhà thiền cũng có câu chuyện, có một người mù ở trong một thành phố, đây là ở Nhật Bản, gần nơi thiền sư Bằng phê ở, thì cái người mù này có cái tài là ông nghe cái giọng nói của người nào đó thì ông liền biết được cái ý nghĩ thầm kín ở trong lòng của người đó, tức là chỉ nghe cái giọng nói đó thì biết được, nghe không? Thì ông mới nói với mọi người là tôi nghe ở trong giọng nói của mọi người á, không, khi mà thốt ra cái lời ca tụng của ai á, không, thì trong giọng nói của họ luôn luôn có cái điệu buồn, không, nghĩa là ca tụng người ta nhưng mà trong cái giọng nói có điệu buồn, còn trong lời nói mà chia buồn của họ đó thì lại luôn luôn có cái âm hưởng của cái niềm vui. Tất cả người đều như vậy, nhưng mà riêng thầy Bàn Phê á, thì cái âm hưởng không bao giờ thay đổi đối với mọi người, dù được dù mất, dù khen dù chê cũng vậy, luôn luôn là một cái giọng nói an tịnh, trầm tĩnh, trong sáng. Đây mới thật là cái người giải thoát. Thì ví dụ thế, ông nói nghĩa là người nghe thường thường trong cái giọng nói của người mà gọi là bình thường á, thì khi mà thí dụ như ca tụng ai, khen ngợi ai, thì trong cái ca ngợi khen tụng đó thì lại ngầm có cái điều buồn trong đó. Thì quý vị biết điều buồn sao không? Ca ngợi mà tại sao có điều buồn? Nghĩa là thường thường á, mình ca tụng thấy người ta, thí dụ là người ta được, thấy không? Được cái gì tốt, được cái gì đẹp, hoặc được cái gì thắng lợi thì mình ca ngợi, thấy không? Nhưng mà ca ngợi, nhưng mà gọi là trong lòng á, nó hơi hơi có cái không được vui. Là quý vị biết không vui gì không? Không vui là làm gì họ? Họ được hơn mình, họ được hơn mình, họ được nghĩa là những cái gọi là ưu đãi hơn mình, có những cái hay hơn mình đó. Cho nên rồi tuy là khen vậy đó mà trong lòng thấy hơi có một chút gọi là giống như là đố kỵ. Tức là thí dụ thấy họ thành công hơn mình, thấy họ thành công hơn mình thì mình tới giống như chưa vui, chưa vui, nhưng mà trong lòng á thì cũng hơi không được vui, tại thấy họ hơn mình đó, cho nên cái đó là cái mâu thuẫn. Còn khi mà có người mà mình đến mình gọi là chia buồn, không chia buồn nhưng mà lại thấy có cái niềm vui, hơi có niềm vui, là mình thấy như vậy là họ thua mình, mình được gọi là hơn, được cái ưu điểm. Cho nên ngài mới nói đó là những cái gọi là mâu thuẫn ngay trong lòng mình đó. Mà nếu mà mình không có thường soi sáng lại mình, không có thường thấy lại mình đó, thì làm sao thấy được sâu xa như vậy, thấy được những cái mà nó gọi là nó tế nhị trong nội tâm của mình, phải không? Cho nên ở đây thì Phật dạy cũng như các tổ dạy mình là cái người gọi là khéo tu, người là biết học đạo á, thì mình thường soi sáng lại mình đó, thì để mà nó thấy rõ trong nội tâm của mình, những cái hay cũng thấy, những cái dở cũng thấy, thì mình mới chuyển hóa để mà thành tốt đẹp được, thấy không? Rồi mình mới làm chủ trở lại mình, thấy không? Có thấy lại thì mình mới khắc phục được mình, thấy không? Để mình vươn lên, mình chuyển hóa, phải không? Mà để vươn lên chuyển hóa thì có một điểm quan trọng nữa là mình phải dám chân thật, tức mình phải dám chân thật với mình. Quý vị nhớ, mình thấy lại mình nhưng mà phải dám chân thật với mình á thì mới tu tiến lên. Còn mình nhiều khi có khi không dám chân thật. Quý vị biết không dám chân thật sao không? Có khi mình dở nhưng mà mình lại không dám nhận cái dở, rồi cái mình gọi là mình viện cái cớ này viện cái cớ kia đó để mà nó che, thì cái đó là nó ngăn cái bước tiến của mình. Còn đây mình dám chân thật với mình đó thì mình tu học nó tiến lên dễ dàng. Cái câu chuyện mà không biết quý vị có nghe chưa, là câu chuyện mà một vị tăng trẻ ở Tây Tạng đó, vị tăng này tu hành giữ giới luật rất là kỹ. Đây là vị tăng mà sống vào khoảng thế kỷ thứ 11, thì một hôm đó vị tăng này mới được một gia đình của Phật tử mời đến thọ thực tại gia đình. Thì trong lúc gia đình này đang coi như bài dọn thức ăn đó, thì cái vị tăng này lại đang cái bụng đói, đến nhưng cái bụng đang đói, cho nên ông mới đi vào trong nhà bếp của cái nhà này. Rồi thì khi đi vào trong nhà bếp thì bỗng cái cho ông giật mình, ông thấy cái tay của mình đó, tay của mình lại thò vào trong cái bao đựng đầy trà, gọi là trà thơm của gia đình đó. Tức là quý vị biết sao không? Nghĩa là tay đang thò vào cái gọi là cái bao trà của trong gia đình đó, định mà bốc, giống như bốc trộm đó. Bốc trộm. Thì ngay đó cái vị tăng này bỗng la to lên liền: ăn trộm, ăn trộm. Đó, la ăn trộm, ăn trộm. Rồi cái thì tự ông đánh vào cái bàn tay của mình, thấy không? Thì cả nhà của gia đình đó bỗng cho ông nghe cái tiếng ăn trộm, ăn trộm, cái thì lật đật chạy vào mới hỏi: ăn trộm đâu? Mọi người gọi là cầm gậy đầu đến định gọi là giống như mà rượt ăn trộm, phải không? Nhưng mà không thấy ăn trộm đâu hết, chỉ có ông tăng này thôi. Đó. Thì lúc đó cái vị tăng này á mới giơ cái tay ra mới bảo: đây 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 nè, đây nè. Đó. Chính gọi là tôi vừa tự bắt gặp mà chính mình đang lợi dụng cái lòng tốt của quý vị. Đó. Cho nên ăn trộm là cái bàn tay này đây chứ không đâu khác hết. Như vậy tức là ông lúc đó là ông can đảm, ha, ông nhận ra cái lỗi lầm của mình. Thì quý vị thấy cỡ như mình lúc đó thì dám dám làm như vậy không?